Kinh Kim Cang Vạn Ký, tập 191. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tại vì sao nói Bồ Tát có nhiều cấp bậc như vậy? Tại vì sao nói thập pháp giới? Vì niệm có nhiễm có tịnh. Niệm có nhẹ có nặng, thế nên mới có những hiện tượng cao thấp này. Cái này không bình đẳng, thập pháp giới không bình đẳng, thì lục đạo đương nhiên là càng không bình đẳng hơn. Người biết tu phải ở trong chỗ cực không bình đẳng mà tu tâm bình đẳng của họ. Ở trong hoàn cảnh cực không thanh tịnh mà tu tâm thanh tịnh, người này gọi là biết tu. Cổ đức dân đảng mạch trực hành khứ. Đây là đại đức xưa thường hay giáo giới người học, chỉ bảo người học. Ý nghĩa của mạch trực là tuyệt vô chiêm cố chi ý. Tuyệt vô chiêm cố là không có đắn đo, không có hoài nghi, hoàn toàn không có đắn đo, cứ thẳng tiến là được. Ở trong thiền tông thường hay dùng câu nói này: chỉ yếu minh liễu đạo lý, nhận chuẩn phương hướng, tiện nhất trực hành khứ. Đây là chân tinh tấn. Chúng ta bình thường nói tinh tấn, sao gọi là tinh tấn vậy? Cái này là chân tinh tấn. Chỗ này nói thì rất dễ dàng, trên thực tế thì quá khó. Đạo lý bạn đã hiểu rõ chưa vậy? Phương hướng rốt cuộc ở chỗ nào? Nếu như bạn không rõ lý, phương hướng làm không rõ ràng, tu mù luyện quán, cái đó thì không được. Ngày nay nói lời thành thật, 84,000 pháp môn, bất luận là tông phái nào cũng có vấn đề. Vấn đề ở chỗ nào vậy? Lý không rõ, phương hướng không biết, tu học không biết bắt tay từ chỗ nào. Đây là lời rất chân thật. Ngày nay có rất nhiều người tham thiền. Sao gọi là thiền? Họ không biết. Người xưa còn có cái thiền trùng hoang, họ hiện nay cả thiền trùng hoang cũng không sánh bằng. Bạn nói có đáng buồn hay không? Sao gọi là thiền không biết? Thật sự là tu mù luyện quán. Không phải đọa vào trong vọng tưởng thì cũng đọa vào trong vô minh. Công phu không đắc lực, tinh thời gian lãng phí rồi. Đây thật sự là đáng tiếc. Chỉ có niệm Phật, cái pháp môn này dễ dàng, chỉ cần không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, đó chính là mạch trực hành khứ. Bạn lý luận hiểu cũng được, không hiểu cũng không sao. Nếu như bạn muốn thật sự được lợi ích, thật sự được tốt đẹp, bạn chỉ một câu A-di-đà Phật niệm đến cùng, chuẩn xác không sai. Kinh có cần nghe không vậy? Không cần nghe. Bạn nghe kinh làm gì? Tại vì sao bảo bạn nghe kinh vậy? Là bởi vì bạn vẫn không thật thà, bạn vẫn không chịu quyết một lòng một dạ niệm Phật, vậy mới bảo bạn nghe kinh. Tôi giảng kinh Kim Cang lúc mở đầu đã nói qua với các vị rồi. Vì sao giảng kinh Kim Cang vậy? Bởi vì các bạn niệm Phật không thành thật, không chịu buông xả. Vì sao không chịu buông xả vậy? Chưa nhìn thấu. Mục đích của kinh Kim Cang ở chỗ nào vậy? Giúp chúng ta nhìn thấu, buông xả. Nhìn thấu buông xả rồi liền thành thật ngay. Bạn liền chịu thẳng tiến, thế mới có thể thành công. Cho nên người thật sự dụng công, thật sự muốn thành tựu, chư Phật hộ niệm, Long Thiên ủng hộ, bạn sẽ không gặp phải tai nạn. Tai nạn rơi ngay trước mặt cũng không có phần của bạn. Bạn có Phật Bồ Tát phù hộ. Bạn không cần phải tìm nơi để lánh nạn. Bạn còn muốn tìm nơi để lánh nạn, các vị thử nghĩ xem, bạn nhất định là có ngã, có nhân, có chúng sanh, có thọ giả rồi. Thế thì bạn nhất định phải gặp nạn. Bạn đến khi nào không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả thì còn có nạn gì nữa? Không còn nữa. Tất cả tai nạn đều tiêu trừ rồi, đều không còn nữa. Bạn cần hiểu rõ cái đạo lý này. Dụng công, về nhà dụng công là được rồi. Niệm Phật, một mình niệm là được rồi. Trước đây chúng tôi phải nói mọi người cùng nhau cộng tu. Cộng tu có nhân duyên của cộng tu, có điều kiện của cộng tu. Vào thời xưa, cái nhân duyên đó rất tốt là được. Hiện nay nhân duyên không tốt. Hiện nay người cộng tu nhiều, rất là líu lo. Anh A thế này, anh B thế nọ. Đây đâu phải là cộng tu. Nếu như đó là cộng tu thì đó là tu lục đạo luân hồi, không phải tu Tây Phương Tịnh Độ. Tây Phương Tịnh Độ là tu tâm thanh tịnh. Nhiều người ở cùng nhau như vậy, cái mà mắt nhìn thấy, tai nghe thấy, miệng nói ra đều là chuyện tạp nhạp, rỗi hơn. Tâm làm sao có thể tỉnh lại được chứ? Không nói chuyện, các bạn tu Phật Thất Chỉ Tịnh, bạn không nói chuyện, mắt bạn vẫn có thể nhìn thấy, trong tâm bạn vẫn có thể khởi vọng tưởng, chỉ là không nói mà thôi, mà vẫn là không thanh tịnh. Cho nên hiện nay tu hành chân thật, nói lời thành thật, về nhà mà niệm Phật, mà tu một mình. Một người có khi tinh thần không thể đề khởi được, thì nương vào chúng, dựa vào chúng. Người xưa gọi là sợ bản thân lười biếng giải đãi, cho nên mọi người cùng tu hành với nhau, đôi bên khích lệ lẫn nhau. Nhìn thấy người ta niệm Phật, mình không niệm thì rất ngại. Ý nghĩa của cộng tu là ở chỗ này. Hiện nay biến chất rồi. Hiện nay cái điểm này không còn hay nữa rồi. Ở chung với nhau trái lại phiền phức. Tinh thần của mình không thể đề khởi được thì làm thế nào? Hiện nay có biện pháp, có máy niệm Phật, có băng ghi âm. Cái này có thể tin được, nó không gây phiền phức cho bạn. Đặc biệt là hiện nay máy ghi âm niệm Phật còn có tai nghe, bạn đeo tai nghe vào, bạn ở trong nhà suốt ngày niệm Phật, bạn xem vừa không cản trở công việc, vừa không cản trở người khác. Người trong nhà người khác không niệm, bạn cũng không cản trở họ. Nếu như vọng tưởng của bạn nhiều thì bạn mở âm thanh lớn. Khi mở lớn thì bên ngoài cái gì cũng không thể nghe. Tốt hơn niệm Phật đường. Âm thanh lớn đè được vọng tưởng, điều phục được vọng tưởng. Tâm rất thanh tịnh thì có thể mở nhỏ một chút. Hoặc giả là khi chú ý gì khác thì âm thanh nhỏ một chút, vẫn có thể nghe được âm thanh ở bên ngoài. Không muốn nghe âm thanh bên ngoài thì mở âm thanh lớn một chút. Tốt vô cùng, tốt không gì bằng. Hiện nay lợi dụng những công cụ khoa học này, tự mình dụng công chân thật, thật sự là đắc lực. Cái này tốt hơn quá nhiều so với mở Phật thất tinh tấn rồi. Bạn từ sớm đến tối niệm là đúng như lời trong Kinh Kim Cang nói: ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Sanh tâm là tu tất cả thiện pháp. Bạn suốt ngày đang làm việc đều là thiện pháp, đều là giúp đỡ người khác, đều là lợi ích đại chúng. Tâm địa của mình thanh tịnh, không nhiễm mảy bụi. Ở trong tâm chỉ là một câu A-di-đà Phật. Bạn nói phương pháp này hay biết bao. Tôi học Phật hơn 40 năm rồi. Ở trong 40 năm này, những điều mà tôi nhìn thấy, tiếp xúc, cảm nhận, tôi cảm thấy đạo tràng nhỏ tốt hơn đạo tràng lớn. Người càng nhiều càng phức tạp, sự việc phiền phức càng nhiều, cho nên đạo tràng nên nhỏ càng tốt. Người càng ít càng tốt. Các vị thử nghĩ xem, tổ sư xưa nay của Tịnh Độ Tông chúng ta, đại sư Huệ Diễn, ngài là người thời Đông Tấn. Ban đầu niệm Phật đường đầu tiên là xây tại Lô Sơn, Giang Tây. Vào thời đó đồng tu của ngài tính ra không ít, 123 người. Đây gọi là đạo tràng. Không phải người nào đến là cũng được. Diễn Công đại sư vào thời đó còn có một người rất nổi tiếng, Tả Linh Vận. Vì này các vị đọc thấy ở trong lịch sử, văn chương của ông viết rất hay. Tả Linh Vận đã từng đến Lô Sơn viếng thăm đại sư Diễn Công, muốn tham gia vào liên xã của ngài, không đồng ý, từ chối ông, không cho ông tham gia. Bạn xem niệm Phật đường Diễn Công bước vào không phải dễ dàng như vậy. Muốn đến niệm Phật là đến niệm, đâu có dễ như vậy chứ. Phải giữ gìn một môi trường thanh tịnh. Tâm bạn có thanh tịnh hay không? Tâm bạn không thanh tịnh, bạn không được đến. Tạ Linh Vận tại vì sao bị từ chối vậy? Tâm không thanh tịnh, thích viết văn, thích làm thơ, đầu óc mang đầy những thứ này, khởi vọng tưởng. Tập khí của văn nhân quá nặng, sẽ ảnh hưởng tâm thanh tịnh của mọi người. Diễn Công từ chối ông. Đào Uyên Minh, đại sư Quỳ Diễn của chúng ta rất quan nghênh ông. Nhưng mà Đào Uyên Minh không có tham gia, không có tham gia liên xã. 123 người. Chúng ta xem thấy ở trong Tây Phương Sát Chỉ, đạo tràng của Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh có 12 người. Ở trong cái thời đại này, hiện nay rất đáng để chúng ta phản tỉnh, rất đáng để chúng ta nghiên cứu. Các vị tự mình thử suy nghĩ thật kỹ. Người ít tốt, đạo tràng nhỏ, người nhiều cố định như vậy. Dũng tông chân thật, người ít đạo tràng nhỏ, tiêu xài ít, dễ duy trì, không cần lôi kéo tín đồ. Lôi kéo tín đồ nghĩ cách kiếm tiền để nuôi đạo tràng. Các vị thử nghĩ đó là đạo gì chứ? Nghĩ đủ mọi cách để lôi kéo tín đồ, thậm chí là dùng mọi thủ đoạn. Mà thử nghĩ xem họ là tâm gì? Tham sân si mạng. Họ là đạo gì? Tam ác đạo. Cái đạo tràng đó là tam ác đạo, không phải là Phật đạo, không phải Bồ Tát đạo. Phật đạo là tâm bình đẳng, Bồ Tát đạo là tâm lục độ. Hiện nay đạo tràng rất nhiều, bạn phải nhìn rõ ràng nó là đạo nào. Mơ mơ hồ hồ bước vào rất nguy hiểm. Nếu như nó là địa ngục đạo thì phiền phức đó lớn rồi. Nhất định phải nhận biết rõ ràng. Lời tôi nói với mọi người mỗi câu đều là lời chân thật. Cho nên bạn phải biết đạo tràng của thế giới Tây Phương Cực Lạc ở trong nhà bạn, không phải ở nơi khác. Mang theo cái tai nghe niệm Phật, đó chính là đạo tràng của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bạn phải biết những điều này. Chuyển phàm bất chuyển phàm, thành thánh bất thành thánh, dĩ cập nhất thiết sanh tử lợi hại đẳng đẳng, khái bất quải niệm, như thử tiện giữ đạo tương ưng, giữ tánh tương ưng, tốc năng thành tựu, phủ tắc phản bất năng thành giả. Tôi vừa rồi mới nói rất nhiều như vậy, dường như cũng có quan hệ với mấy câu này. Người tu hành chân thật cần đem toàn bộ tất cả ý nghĩ thảy đều buông xuống. Phật ở trên kinh dạy chúng ta chuyển phàm thành thánh. Ở trong Pháp Tướng Tông dạy chúng ta chuyển thức thành trí. Ở trong Tịnh Độ Tông dạy chúng ta nhất tâm bất loạn. Những điều này nói qua rồi thôi, không nên chú ý đến nó. Nếu như đem những thứ này để ở trong tâm quyết định có chướng ngại, đồng tu niệm Phật, cầu điều gì vậy? Cầu nhất tâm bất loạn. Niệm được mấy tháng, niệm được một vài năm, rồi chạy đến tìm tôi hỏi: Pháp sư, con niệm lâu như vậy sao vẫn không đạt được nhất tâm bất loạn? Tôi nghe xong liền nói với họ, tôi nói: anh cả đời này cũng không thể đạt được nhất tâm bất loạn. Họ nghe xong cảm thấy rất ngỡ ngàng. Tôi nói lời tôi nói với anh là chân thật. Vì sao anh không thể đạt được nhất tâm bất loạn gì? Bởi vì bạn có một cái tâm nhất tâm bất loạn đã chướng ngại rồi, nên bạn không thể đạt được. Làm sao mới có thể đạt được nhất tâm bất loạn gì? Đem cái ý nghĩ nhất tâm bất loạn đó dẹp sạch, bạn liền được nhất tâm bất loạn ngay. Ở trong tâm bạn vẫn còn chứa cái nhất tâm bất loạn, thì làm sao bạn có thể đạt được chứ? Vĩnh viễn không thể đạt được. Kinh Kim Cang Phật nói pháp còn phải xả, vì sao bạn không xả chứ? Nghe hiểu rõ rồi, biết rồi, sau khi biết rồi phải xả sạch, không được chấp trước. Vậy bạn thành thật niệm liền được ngay, một cách tự nhiên liền được nhất tâm bất loạn. Cầu không được, vừa cầu liền hỏng rồi. Cho nên bạn tu hành có một cái ý nghĩ ta phải chuyển phàm thành thánh, ta phải chuyển thức thành trí, thì bạn vĩnh viễn rơi vào trong sự tướng rồi. Tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, bạn đời này không có hy vọng rồi. Cái đạo lý này, những sự thật này, nhất định phải làm cho thật rõ ràng. Phải thật sự đem chướng ngại loại bỏ sạch, thật sự buông xả. Cho nên chuyển phàm hay không chuyển phàm, thành thánh hay không thành thánh, nhất tâm hay không nhất tâm, nhất loạt không nên để ý đến nó. Đây là sự bên phía Phật Pháp. Sự việc bên phía thế gian thì sao? Tất cả sanh tử lợi hại vân vân không nên để ở trong tâm. Sự việc trong gia đình của bạn, sự việc trong công việc của bạn, những sự việc ở trong giữa người với người này phức tạp vô cùng. Người học Phật cần phải làm thế nào đối diện với đó vậy? Thấy điều buông xả, không có việc gì. Bạn đem những sự việc này chứa ở trong tâm thì hỏng rồi. Nên biết pháp thế xuất thế gian đều là nghiệp nhân quả báo. Người này rất tốt đối với ta là do quá khứ kết thiện duyên, duyên tốt. Nhưng mà nên biết duyên có lúc phải hết. Duyên hết rồi, họ đi rồi, xong thì hết việc rồi. Gặp phải một người ác đến quấy rầy cũng là duyên phận, cũng có lúc phải hết. Duyên tụ, duyên tan. Tụ cũng tốt, tan cũng tốt, không để ở trong tâm. Thuận cảnh cũng tốt, nghịch cảnh cũng tốt, ở trong tâm như chẳng có việc gì. Thì câu Phật hiệu này chúng ta mới niệm tốt được. Ta ngày nay muốn cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, chỉ nắm chắc A-di-đà Phật, những thứ khác đều mặc kệ. Người hiện nay quan niệm được mất rất nặng. Hôm nay phát tài rồi, được rất nhiều tiền nhưng chẳng có việc gì, không liên quan gì với niệm Phật. Hôm nay làm ăn bị lỗ rồi, lỗ mấy triệu, vô sự nhưng chẳng có việc gì, không liên quan. Ta sinh ra cũng không mang đến, chết cũng không mang theo. Bạn phải thật sự có thể buông xả được thì câu Phật hiệu này bạn mới niệm tốt được. Phật hiệu niệm tốt rồi, bạn mới có thể thật sự giải quyết vấn đề. Pháp thế xuất thế gian đều không bị quấy nhiễu. Phật ở trên phần cuối bản kinh nói với chúng ta: bất thủ ư tướng như như bất động. Tất cả tướng của người sự vật không thủ là thế nào? Là không chấp trước. Mọi thứ đều cứ để nó tự nhiên, vì là tốt. Vốn dĩ là vô sự. Việc gì nhất định phải so đo từng tí. Có chết cũng không chịu buông xả vậy. Đó là tự gây phiền phức. Không có ai hại bạn, tự mình hại mình. Không có ai hại bạn cả, không có ai bức bách bạn. Tự mình phiền não, tự mình mê hoặc điên đảo. Bạn còn trách ai được chứ? Cho nên cái chỗ này, câu cuối cùng, cái bất quải niệm, là quyết định không nên đem những sự việc này để ở trong tâm. Pháp thế gian, pháp xuất thế gian, thảy đều không để ở trong tâm. Bạn làm được như vậy là tương ưng với đạo. Đạo là gì vậy? Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Đây là đạo. giữ tánh tương ưng. Tương ưng với chân như bổn tánh. Chân như bổn tánh là gì? Là thể của đạo, bản thể của thanh tịnh bình đẳng giác, chính là chân như tự tánh. Tương ưng với cái này, tốc năng thành tựu, minh tâm kiến tánh. Người niệm Phật chúng ta nói lý nhất tâm bất loạn, bạn có thể đạt được rất nhanh chóng. Bạn đạt được cái này, bạn mới có thể giải quyết tất cả vấn đề thế xuất thế gian. Không có cái gì bạn không thông đạt, không có cái gì bạn không giải quyết được. Phủ tắc phản bất năng thành tựu. Phủ tắc là chỉ cần bạn có một mảy may bận tâm thì bạn không thể thành tựu. Bất luận là pháp thế gian hay là Phật pháp, ở trong tâm không có thật sự buông xả, vẫn còn bận tâm, thế thì không được. Nhất định phải xả cho thật sạch sẽ. Ở trong tâm không được có một vật, tâm phải không, tâm phải tịnh. Tâm vốn dĩ là tịnh, vốn dĩ là định, là bất động. Vốn dĩ không có thứ gì, bạn không được để một thứ gì ở trong nó. Ở trong đàn kinh nói, xưa nay không một vật. Xem tiếp đoạn kinh văn này dưới đây. Tu Bồ Đề ư ý dân hà, khả dĩ tam thập nhị tướng quán Như Lai phủ. Tu Bồ Đề ngôn như thị, như thị dĩ tam thập nhị tướng quán Như Lai. Nửa đoạn sau cùng với nửa đoạn trước nghĩa thú khác nhau rất xa. Nửa đoạn trước tôn giả Tu Bồ Đề trả lời phần lớn là bất giả Thế Tôn, phần lớn là loại ngữ khí này. Nửa đoạn sau ngữ khí của Ngài thay đổi rồi, như thị, như thị. Nửa đoạn sau là nói tất cả pháp đều là Phật pháp, không có pháp nào không phải Phật pháp. Hoàn toàn là từ trên cảnh giới quả địa của pháp thân đại sĩ mà nói. Vấn ý gì? Khả dĩ quán tưởng hữu tướng chi ứng thân, tức thị quán tưởng vô tướng chi pháp thân phủ. Pháp thân chính là chân như bổn tánh. Cái ý nghĩa này chính là nói có thể từ trên tướng để thấy tánh hay không. Ý nghĩa chính là cái này. Xem pháp tướng chính là pháp tánh. Một cái có tướng, một cái là vô tướng. Pháp tánh là vô tướng, pháp tướng là có tướng. Tướng có tướng là từ tánh vô tướng biến hiện ra. Cái lý và sự này chúng ta đều phải sáng tỏ. Nhược chấp dĩ vi khả, dĩ miễn thủ tướng, nhi hữu trước tướng chi quá. Không được chấp trước có. Chấp trước có thể, thế là biến thành chấp tướng rồi. Nhược chấp trước dĩ vi bất khả, dĩ miễn diệt tướng, nhi hữu đọa không chi quá. Hai bên này đều có lỗi lầm. Lỗi lầm sinh ra từ đâu vậy? Các vị phải nhớ kỹ. Chấp, chấp liền có lỗi. Nếu như không chấp, nói có thể cũng được, nói không thể cũng được, đều không có lỗi lầm. Từ đó cho thấy lỗi lầm sinh bởi chấp trước. Nhược chấp, nếu bạn chấp trước cho là có thể, chấp trước là bệnh. Chấp trước cho rằng không thể thì lỗi lầm vẫn là ở chấp trước. Thí kháng trưởng lão sợ đáp, khả dĩ tăng trưởng kiến địa bất thiểu. Tăng trưởng kiến địa chính là tăng trưởng trí huệ. Chúng ta người thế gian bình thường nói tăng trưởng kiến thức, có cái ý này ở trong đó. Ngài chỗ này đáp như thị, như thị, như thị cú, thực phi ứng nặc chi từ, nãi thị thuyết lý. Chúng ta nhìn thấy hình ảnh của cái chữ này luôn luôn là y văn giải nghĩa. Như thị, như thị là đúng thế, là có thể. Chúng ta chẳng phải giải thích như vậy sao? Cái giải thích này là hoàn toàn hiểu sai ý nghĩa rồi, không phải cái ý nghĩa này. Trên Kinh Kim Cang từng câu từng chữ đều hàm chứa vô lượng nghĩa. Nếu chúng ta không cẩn thận nhìn thấy cái câu này, nhất định sẽ đem nó giảng sai, ý nghĩa sẽ sai đi. Ngài đáp như thị, như thị không phải như chúng ta tưởng tượng, đó là dạng khẳng định. Dạng câu này không phải cái ý nghĩa này, đây là nói lý. Ở trong đây hàm chứa có lý. Như giả chư pháp như nghĩa, thị giả nhất thiết giai thị. Ý nghĩa của hai cái chữ này sâu. Chúng ta phần trước đã giảng rất nhiều lần rồi, đã giảng rất nhiều giờ rồi, chính là nói ý nghĩa của hai cái chữ này. Nếu như là chư pháp như nghĩa, thế thì được rồi, thế là đều đúng rồi, không sai. Cho nên ý nghĩa của nó, ý hiển duy như tắc giai thị, bất như tắc giai phi. Trước tiên đem cái tiền đề này nói ra. Thử minh pháp pháp giai thị duyên sanh, pháp pháp giai như, bất chấp trước duyên sanh, duyên sanh tướng di hội quy nhất như tánh. Đây là ý nghĩa của cái như thị ở phía trước. Tất pháp pháp tuy giai duyên sanh, diệt tức pháp pháp giai thị Phật pháp. Đây chính là ý nghĩa của nhất thiết giai thị. Đoạn này chúng ta dùng cách nói đơn giản, dễ hiểu để nói, mọi người sẽ dễ dàng sáng tỏ hơn. Nếu như bạn đem tánh tướng, tánh là lý thể, bản thể của thập pháp giới y chánh trang nghiêm, là giống như chúng ta nằm mộng vậy. Cái tâm có thể hiện cảnh mộng, đó là thể. Biến hiện ra cảnh mộng, đó là tướng. Tánh với tướng không như nhau, tánh không thể nhìn thấy, cho nên gọi nó là không. Nhưng mà cái không này không được gọi là không ngơ. Người bình thường nói đến không, không là cái gì cũng không, không phải cái ý nghĩa này. Là nó có. Có tại vì sao nói nó là không vậy? Bạn không thể nhìn thấy, không thể nghe thấy, bạn cũng không thể sợ thấy. Không những không thể sợ thấy mà nghĩ cũng không thể nghĩ đến được. Hay nói cách khác, sáu căn của chúng ta, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều không thể duyên đến được. Nó thật sự tồn tại, không chỗ nào không có. Bởi vì sáu căn đều không thể đến được nên gọi nó là không. Nó thật sự là có, nó có thể hiện tướng. Ở trong mộng hiện ra tướng cảnh giới, chúng ta nói nó có thể hiện tướng. Nếu như bạn đem những đạo lý, sự thật này thấy đều làm rõ ràng rồi, như vậy tướng chính là tánh. Tướng là do tánh biến hiện ra, đồ trang sức chính là vàng. Thế thì đúng. Đây là duy như giai thị. Nếu như bạn chấp trước tánh không phải tướng, tướng không phải tánh, thế là giai phi, bạn đều sai rồi. Đối với tánh bạn cũng nhìn sai, đối với tướng bạn cũng nhìn sai. Bạn nói đúng nói sai thấy đều sai. Nhất thiết giai phi, sáng tỏ thông đạt rồi thì nhất thiết giai thị. Pháp pháp tuy giai duyên sanh, diệt tức pháp pháp giai thị Phật pháp. Phật pháp sao gọi là Phật pháp gì? Chân tướng thông đạt sáng tỏ liền gọi là Phật pháp. Ý nghĩa của Phật là giác. Bạn có thể thật sự sáng tỏ tất cả pháp đều là duyên sanh, thế thì tất cả pháp sao không phải Phật pháp được chứ? Bạn thật sự đều sáng tỏ, đều hiểu rõ, biết tất cả pháp đều là duyên sanh, bạn quyết sẽ không chấp trước tất cả pháp. Tại vì sao bạn sẽ không chấp trước vậy? Bởi vì tất cả pháp không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Phật ở trên kinh này phần trước nói rất hay: phàm phu chúng ta, cái năng chấp trước, cái năng chấp trước là tâm. Năng chấp trước, ba tâm năng chấp trước không thể được. Đây là nói với bạn, năng chấp trước là không, không ngay nơi thể. Tất cả pháp sở chấp trước, người sự vật, đó là tướng tương tục, nghiệp quả sát na sanh diệt, cũng là không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Năng sở đều không, năng sở đều hoàn toàn không thể được. Nếu như bạn thật sự hiểu rõ ràng cái chân tướng sự thật này rồi, thì có pháp nào không phải Phật pháp chứ? Mọi thứ đều giác ngộ rồi. Lưỡng xưng chi giả, lệnh nhân đương trọng thị như tự. Như thị, như thị, như thị hai lần xưng đặc biệt, nhấn mạnh ngữ khí. Kinh Phật vừa mở đầu, như thị ngã văn, chữ thứ nhất chính là như. Như là ý nghĩa gì vậy? Ý nghĩa chân thật của như chính là chư pháp nhất như, chư pháp như nghĩa. Bạn hiểu được chữ như rồi thì chúng ta đều đúng. Ở trong tất cả kinh Như Thị, dùng hai câu nói này của kinh Kim Cang thật sự nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Chư pháp như nghĩa, tất cả pháp đều là Phật pháp. Tất cả kinh mà Phật thuyết đều là phát minh cái đạo lý này, đều là thuyết minh cái sự thật này. Cho nên hai lần xưng này là bảo chúng ta xem trọng cái chữ như này. Tất kỳ năng như, năng như chính là đối với ý nghĩa của như thông đạt, sáng tỏ. Sau đó tất cả pháp đều là Phật pháp, thị là cái ý nghĩa này. Như thị, như thị dĩ tam thập nhị tướng quán Như Lai, ở trong 32 tướng quả thật là nhìn thấy báo thân, pháp thân, của Như Lai. Đúng như cái gọi là một tức tất cả, tất cả tức một. Bạn từ trong một pháp có thể thấy pháp tánh của tất cả pháp, có thể thông đạt pháp tướng của tất cả pháp, có thể thấy cái ý nghĩa này quả là rất sâu. Nhược lãnh hội đắc tánh tướng nhất như ký bất diệt tướng, diệt bất chấp tướng, tắc quán tam thập nhị tướng, ứng thân tức thị quán Như Lai pháp thân giả. Ý hiện ký nhất như hỷ, quán tướng tức thị quán tánh. Cái cảnh giới này là cảnh giới của pháp thân đại sĩ. Ở trong tông môn trước đây, ở Trung Quốc, cái cảnh giới này đặc biệt rõ ràng. Người khai ngộ, người đã thấy tánh. Lão sư thường hay khám nghiệm họ, chính là trắc nghiệm. Ở trong thiền tông giống như ngũ đăng hội nguyên, truyền đăng lục. Những ghi chép này đều là học trò khai ngộ kiến tánh rồi. Lão sư kiểm tra, khảo nghiệm, ghi chép lại. Trong đó hỏi đáp, vào thời đó kiểm tra, dùng cách nói hiện nay để nói đều là thi vấn đáp, không có thi viết, không được viết danh. Ở đây bên hỏi bên đáp, vì thầy liền biết học trò có phải thật sự khai ngộ hay chưa. Thật sự khai ngộ rồi cũng phải thỉnh thầy ấn chứng, cho nên đó là ghi chép lại cuộc kiểm tra. Họ một bên hỏi một bên đáp, chúng ta đều không thể nghe mà hiểu được, không biết là họ nói cái gì, không thể nghe hiểu ý nghĩa của họ. Nếu như bạn hiểu được nhất như, hiểu được giai thị, thì thiền tông ngữ lục bạn nghe thấy sẽ rất là thú vị. Nếu như bạn không hiểu thì bạn không thể nghe được, là giống như hỏi một đường đáp một nẻo vậy. Cách hỏi cũng rất kỳ lạ, cách trả lời là chẳng hiểu gì. Bạn sẽ có loại cảm xúc này. Nói thật ra, cơ phong ở trong tông môn, những câu nói hỏi đáp trắc nghiệm này, có lẽ đầu tiên nhất chính là trong Kinh Kim Cang. Trong Kinh Kim Cang, Phật Thích Ca Mâu Ni với Tôn giả Tu Bồ Đề, người hỏi người đáp. Nếu như không có chú giải, không có nói rõ tường tận, khi chúng ta xem đến cũng không thể xem hiểu, cũng là hỏi một đường đáp một nẻo. Xin xem tiếp đoạn dưới đây. Phật ngôn Tu Bồ Đề: nhược dĩ tam thập nhị tướng quán Như Lai giả, chuyển luân thánh dương tắc thị Như Lai. Tu Bồ Đề bạch Phật ngôn: Thế Tôn, như ngã giải Phật sở thuyết nghĩa, bất ưng dĩ tam thập nhị tướng quán Như Lai. Nghĩa kinh đều ở trên khoa đề, cho nên khoa đề vô cùng quan trọng. Nó chính là giải thích kinh văn, chỉ rõ cho chúng ta ý nghĩa của đoạn kinh văn này. Cái khoa này chính là cái đoạn lớn này: ước tánh tướng minh phi nhất dị. Phi nhất phi dị chính là không một, không khác. Cái đoạn phía trước này là hiển bày toàn bộ như nghĩa. Ở trong chú giải là phát minh kỹ càng, tỉ mỉ cái đạo lý này. Đoạn thứ hai phần trước là nói tổng quát, biệt hiển tình chấp. Phật pháp gọi là pháp giác, chánh giác, chánh đẳng chánh giác, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phàm phu tại vì sao không giác vậy? Chính là có tình chấp. Có cái thứ này là không thể giác ngộ. Nếu như bạn thật sự cầu giác ngộ thì nhất định phải đem tình chấp buông xả. Đây là điều mà khó buông xả nhất. Vì sao khó vậy? Tập khí từ vô thủy kiếp đến đây, đã quá sâu, quá nặng rồi. Cho nên có một số người căn tánh lanh lợi, vừa nghe Phật pháp họ liền hiểu ngay. Họ hiểu rõ rồi, cũng biết cái thứ này là không tốt, nhưng mà chỉ không thể buông xả. Là giống như không nỡ lòng buông xả, không nỡ lòng buông xả. Thì đây vẫn là mê, vẫn là hoặc, vẫn là mê. Ở trong loại tình trạng này, Thích Ca Mâu Ni Phật đành phải nói tiếp, nói tiếp với bạn, tiếp tục nói với bạn 49 năm, nói với bạn 22 năm Bát Nhã. Từ đó cho thấy buông xả là thật khó, quá khó. Không thể không nói đi nói lại nhiều lần được, lặp lại trăm ngàn lần, là do cái tình chấp này quá sâu, quá nặng. Đây là từ hiển thủ tướng minh phi nhất, từ phương diện này mà nói, vẫn là bảo chúng ta buông xả. Hiển chính là bảo chúng ta buông xả, bảo chúng ta xả ly. Từ thủ tướng cái phương diện này mà nói, cho nên Phật nêu thí dụ này. Nếu dùng 32 tướng xem Như Lai thì chuyển luân thánh dương cũng có 32 tướng. Họ có phải là Như Lai không? Tu Bồ Đề trả lời: Bạch Thế Tôn, như chỗ hiểu của con qua nghĩa Phật nói, không nên dùng 32 tướng xem Như Lai. Chúng ta xem chú giải: Phật chi ngôn thử, chánh nhân sơ phát tâm tu quán giả, vô minh phân hào dị phá, phương tài nghiệp thức chi trung, nhược văn nhất như giai thị, thị pháp bình đẳng chi thuyết, bất sủy phân lượng, cự dị quán tướng tức thị quán tánh, bất tri sở quán giả, chánh thị thức nhi phi tánh giả, nhất thiết học nhân ưng ư thử trung tế tế khám nghiệm. Phật nhìn người học, nhìn học trò, nhìn rất rõ ràng, nhìn rất minh bạch. có người nghe hiểu rõ chiếm số ít là quá ít. Đa số đều là nghe sai đi ý nghĩa. Bản thân nghe sai ý nghĩa rồi mà hoàn toàn không biết mình sai, còn cho là mình nghe rõ ràng, nghe minh bạch. Người như vậy chiếm rất đông. Không những hiện nay rất nhiều, mà Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, đương thời cái tình hình này là không ít. Chúng ta đúng là loại mà chỗ này nói, người sơ phát tâm tu quán. May mà chúng ta vẫn không có nương vào Bát Nhã để tu quán. Nương vào Bát Nhã tu quán thì rất phiền phức. Chúng ta ngày nay là dùng phương pháp niệm Phật. Niệm một câu A-di-đà Phật này cũng là tu quán. Quán là quan niệm, chính là cách nghĩ, cách nhìn của chúng ta. Chúng ta quan niệm sai lầm rồi, đem quan niệm điều chỉnh trở lại gọi là tu quán. Chúng ta có thể đem tất cả pháp thế xuất thế gian buông xả, một lòng một dạ chuyên niệm A-di-đà Phật. Cái quan niệm này là chính xác. Cho nên niệm Phật cũng là tu quán. Nếu như nói niệm Phật không phải tu quán là họ không hiểu gì về pháp môn niệm Phật. Không những không hiểu về pháp môn niệm Phật mà họ đối với Phật Pháp Đại Thừa thông thường họ cũng không hiểu. Người mới phát tâm tu hành, vô minh chưa phá. Vô minh chưa phá, chúng ta đều là ở trong phạm vi của nghiệp thức, cũng chính là chúng ta khởi tâm động niệm. Toàn bộ tất cả hành vi của chúng ta đều là do tâm ý thức đang làm chủ tể. Cái mà trong Tướng Tông nói tám thức 51 tâm sở, chúng sanh lục đạo, thanh danh duyên giác Bồ Tát quyền giáo, đều là dùng tám thức 51 tâm sở. Hay nói cách khác, bạn chưa phá vô minh, phá một phẩm vô minh thế liền thấy pháp thân, chứng pháp thân, đó là pháp thân đại sĩ. Sơ trụ viên giáo, sơ địa biệt giáo. Người như vậy mới là người đương cơ của kinh Kim Cang. Tiêu chuẩn của Kim Cang Bát Nhã là ở chỗ này. Họ đích thực là vạn pháp nhất như. Pháp này bình đẳng, không có cao thấp. Đây là pháp thân đại sĩ, không phải cảnh giới của chúng ta. Chúng ta ngày nay cũng nghe thấy câu nói này trong kinh Kim Cang. Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật nói đối với pháp thân đại sĩ. Chúng ta nghe xong cho là mình nghe hiểu rồi, chúng ta cũng vào học, là không ước đoán đánh giá sức lực của mình, cho là mình thấy tướng chính là thấy tánh. Người ta thấy tướng là thấy tánh, không sai, một chút cũng không sai. Chúng ta thấy tướng vẫn là thấy tướng, nhất định là chưa có thấy tánh. Phải hiểu cái đạo lý này. Quả thật là không phải cảnh giới của chúng ta. Chúng ta cần lưu ý ở chỗ này, cần khảo sát cẩn thận, không được hiểu sai. Sai không phải Phật sai. Phật không có nói sai, kinh không có ghi chép sai, do chúng ta hiểu sai đi ý nghĩa. Hiểu sai ý nghĩa rồi thì phiền phức rất lớn, rất dễ dàng rơi vào ác thủ không. Phương hướng tu hành của bạn đã sai rồi thì kết quả sau này đương nhiên là sai. Đúng như cái gọi là sai một ly đi một dặm. Đây cũng là cái mà cổ đức gọi là tu mù luyện quán. Xem kinh điển còn tu mù luyện quán, cái này gọi là oan uổng. Đây chính là chúng ta thường nói, ở trong kệ khai kinh nói, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Họ là hiểu sai nghĩa chân thật của Như Lai, xuyên tạc nghĩa chân thật của Như Lai. Đây là hiểu sai đi rồi. Ý nghĩa của đoạn này còn rất dài. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến chỗ này. A-di-đà Phật.
Cẩn dịch Viên Đạn Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.